Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Đức, Cộng hòa Síp, Mỹ và Úc. Tiếp đó là tin tức cập nhật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là câu chuyện về bước ngoặt của một vị hiệu trưởng trường tiểu học Hàn Quốc khi đắc được Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Công tại lễ hội công dân thường niên của thành phố Kawasaki, Nhật Bản. Ngày 2 tháng 11 vừa qua, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Kawasaki được mời tham gia lễ hội công dân thường niên lần thứ 41 của thành phố này, để trình diễn và hướng dẫn luyện các bài công pháp. Nhiều du khách được trải nghiệm môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc khi tham gia một buổi hướng dẫn miễn phí ngay tại sân khấu của lễ hội. Thành phố Kawasaki thuộc tỉnh Kanagawa là một thành phố công nghiệp quan trọng nằm gần vùng thủ đô Tokyo. Lễ hội công dân năm ngoái đã thu hút hơn 600.000 du khách. Các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cá nhân của mình, đặc biệt là sự đề cao tâm tính và cải biến sức khỏe. Họ còn phát tặng tờ rơi thông tin về các lớp học miễn phí và các điểm luyện công tập thể ở địa phương. Bà Gahara Tesi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương cho biết, có nhiều du khách đã học các bài công pháp ngày hôm đó. Các học viên còn tham gia một sự kiện tương tự tại khu vực Hashimoto. Ở đó, nhiều du khách cũng tỏ ra rất quan tâm đến môn tu luyện này. Một người đàn ông lớn tuổi đọc một tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công và tập các bài công pháp theo các học viên trình diễn trên sân khấu. Ông cho biết, tôi cảm nhận được năng lượng, hai bàn tay tôi nóng ấm, Pháp Luân Công sẽ rất có lợi cho sức khỏe của tôi. Nhưng nghe nói, nó không được phép thực hành ở Trung Quốc, thật đáng tiếc. Sau buổi trình diễn và hướng dẫn luyện các bài công pháp, nhiều người dân thành phố Kawasaki đã đặt câu hỏi và muốn tham gia vào nhóm luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, các học viên tại Hamburg, Đức tổ chức ngày thông tin nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ngày 3 tháng 11, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức ngày thông tin tại khu phố Spitalerstraße gần ga tàu điện Hamburg. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và trưng bày các biểu ngữ phơi bày những hình thức tra tấn tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải chịu đựng. Tại sự kiện này, các học viên còn tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ. Nhiều người đi bộ đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà Jasmina đến từ Bosnia cùng gia đình. Bà cho hay, thật là quá tệ khi cả bác sĩ, cảnh sát và quan chức chính phủ cùng đồng lõa trong tội ác thu hoạch nội tạng này. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ. Sau khi ký bản thỉnh nguyện, du khách có tên Boy nhận xét, ở Trung Quốc, ai mà không ủng hộ chính quyền thì cuộc sống của họ hẳn là không mấy dễ dàng. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến binh New York tại Mỹ. Cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến binh hàng năm của New York được tổ chức tại đại lộ Fifth Avenue ở Manhattan hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2018. Chủ đề năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Hơn 25.000 người từ khoảng 300 nhóm tham gia vào cuộc diễu hành kéo dài 4 giờ đồng hồ với nửa triệu người theo dõi. Nhóm Pháp Luân Công đã được mời biểu diễn trong cuộc diễu hành suốt 15 năm qua, là nhóm lớn nhất và là một trong những điểm sáng của sự kiện. Nhóm Pháp Luân Công gồm có đoàn nhạc diễu hành Thiên Cua, nhóm rước biểu ngữ, thuyền hoa sen, nhóm trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và một đội chống lưng. Khi một học viên tặng hoa sen gấp tay và tờ rơi Pháp Luân Công cho ba cảnh sát đang thi hành công vụ, một người nói rằng anh đã xem mọi sự kiện Pháp Luân Công ở Manhattan trong 2 năm qua và anh ấy chờ đón sự kiện tiếp theo. Anh cho biết, tôi biết chính quyền Trung Quốc đang bức hại và giam giữ các bạn. Các bạn không cần phải sợ nữa khi ở Mỹ, chúng tôi đang bảo vệ các bạn đây. Ông Ron, 69 tuổi, một cựu chiến binh Việt Nam bị thương 3 lần. Ông chỉ vào các chữ chân, thiện, nhẫn trên tờ rơi Pháp Luân Công và nói, điều này rất tốt cho nhân loại. Ông Houghton ngưỡng mộ âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua cũng như trang phục rực rỡ của họ. Âm nhạc rất hay và cảm động. Ông nói, anh Abi từ Singapore đã nghe nói đến Pháp Luân Công và cho biết, anh rất vui khi thấy các học viên tham gia cuộc diễu hành. Tôi ngưỡng mộ tinh thần của họ. Anh nói, tôi sẽ tìm hiểu thêm về họ trên mạng. Tin tức thứ tư, ban nhạc diễu hành Thiên Gua được đón nhận nồng nhiệt trong cuộc diễu hành ngày cựu chiến binh tại San Francisco. Đoàn nhạc diễu hành Thiên Gua đã tham gia cuộc diễu hành ngày cựu chiến binh tại San Francisco vào ngày 11 tháng 11 vừa qua. Khán giả hoan nghênh buổi biểu diễn và cổ vũ các học viên. Cựu chiến binh Hàn Quốc ông Won Lus Levin đã thưởng lãm màn trình diễn của đoàn nhạc diễu hành Thiên Gua và nói rằng ông thấy thật may mắn khi gặp được đoàn nhạc diễu hành ở đây. Ông cũng lên tiếng ủng hộ các học viên. Ai cũng cần phải có quyền tự do tín ngưỡng của mình, ông nói. Giám đốc Ma Trung Lin của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc rất thích buổi biểu diễn và đặc biệt khen ngợi cách đoàn nhạc giới thiệu văn hóa Trung Hoa. Đoàn nhạc diễu hành Thiên Cua biểu diễn rất hay. Ông Raymond Wang, một tư lệnh đã xuất ngũ, là một trong những người tổ chức diễu hành. Ông cho biết, ông rất vui khi gặp đoàn nhạc diễu hành Pháp Luân Công. Chúng tôi đi theo đoàn nhạc để thưởng thức âm nhạc của họ. Thật tuyệt vời. Tin tức thứ 5, học viên Pháp Luân Công tham gia lễ hội Double Bay Street ở Sydney, Úc. Hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney, Úc đã tham gia lễ hội Double Bay Street thường niên. Năm nay, ước tính có khoảng 80.000 người đã tham dự lễ hội đường phố ở vùng ngoại ô cao cấp, nằm bên cảng Double Bay. Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ rơi giới thiệu và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Mặc cho xung quanh hối hả náo nhiệt, các học viên vẫn tĩnh lặng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào ngày xuân ấm áp. Nhiều người muốn học các bài công pháp đã để lại thông tin liên lạc của họ. Hầu hết những ai ghé qua quầy thông tin của Pháp Luân Công đều nhận một tờ rơi. Ông Helen Trần, học viên Pháp Luân Công cho biết, nhiều người đã tỏ ra đặc biệt quan tâm sau khi biết rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân từ cổ xưa. Họ đã hỏi địa điểm luyện công tập thể gần nhất và đã để lại thông tin liên lạc. Một số người đã hỏi tôi có phải Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang bức hại Pháp Luân Công hay không. Tôi đã trả lời rằng, đúng vậy, đã 19 năm rồi, họ đã rất kinh ngạc và hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt. Một phụ nữ có tên Norman đã nói với một học viên, tôi thực sự đánh giá cao các bạn đã đến đây và cho chúng tôi thấy một môn thiền định hòa ái và đẹp mắt này. Tôi thấy thật may mắn khi được chứng kiến phần trình diễn tuyệt đẹp cũng như những nỗ lực bền bỉ của các bạn. Tôi chắc rằng cộng đồng nơi đây sẽ trân quý điều đó bởi họ rất tôn trọng nhân quyền và các giá trị phổ quát trên toàn thế giới. Họ cũng có quan ngại như tôi về vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Học viên Pháp Luân Công có tên David Lo là một kỹ sư máy tính. Ông nói rằng ông rất vui khi thấy người dân trong cộng đồng Double Bay tôn trọng những nỗ lực của các học viên và lo ngại về cuộc bức hại này ở Trung Quốc. Họ đã dừng lại để xem chúng tôi luyện các bài công pháp và nhận tờ rơi giới thiệu của chúng tôi. Ông cho biết, họ rất chăm chú nghe chúng tôi nói về tình hình ở Trung Quốc. Nhiều người đã để lại thông tin liên lạc vì họ muốn học các bài công pháp. Tin tức thứ 6, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công tại Lạc Na Ca, Cộng hòa Síp. Hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 11 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa, tu luyện cả tâm lẫn thân tại một bãi biển ở Lạc Na Ca, thành phố lâu đời nhất ở Síp. Nhóm học viên trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, vốn bắt đầu từ năm 1999 và kéo dài cho đến hôm nay. Một người đàn ông trung niên quay phim cảnh trình diễn các bài công pháp trong một thời gian dài. Anh rất vui khi được các tình nguyện viên cho biết thêm về Pháp Luân Công. Anh hỏi tại sao họ lại sẵn sàng ở đó khi không được trả tiền. Một tình nguyện viên nói với anh rằng họ đã được học môn tập này miễn phí và đến lượt họ tình nguyện hướng dẫn miễn phí cho mọi người. Theo quy định của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, mọi hoạt động của Pháp Luân Công đều miễn phí. Người đàn ông nói với các tình nguyện viên, xin Chúa ban phước lành và giúp đỡ các bạn. Anh cũng mời bạn bè của mình tìm hiểu thêm và cả ba người họ ký tên vào bản thỉnh nguyện. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Thêm 19 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến trong đợt bắt giữ quy mô lớn trên toàn tỉnh. Thêm 19 học viên Pháp Luân Công ở huyện Tân đã bị chính quyền nhắm đến trong đợt bắt giữ trên diện rộng vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Huyện Tân thuộc quản lý của Cáp Nhĩ Tân và cách thủ phủ thành phố của tỉnh Hắc Long Giang khoảng 60 km. Trước vụ bắt giữ này, đã có báo cáo về việc 17 học viên ở Đại Khánh và hơn 40 học viên ở Cáp Nhĩ Tân đã bị bắt giữ trong cùng một ngày. Ngoại trừ bà Bạch Lệ Diễm, bà Tống Cửu Hương và ông Vương Đức, những nạn nhân mới ở huyện Tân gồm 15 nữ và 4 nam, bao gồm bà Đàm Quế Cầm, bà Đàm Hồng Mai, bà Từ Phượng, bà Lý Duy Khố, bà Bạch Lệ Kiệt, bà Hoàng Tinh Khiết, bà Vương Tiểu Vinh, bà Vương Liên Toàn, bà Tôn Sĩ Ba, bà Vương Diễm Cầm, bà Khúc Thục Hoa, bà Trương Hồng, bà Lý Quế Trân, bà Mạnh Khánh Lan và bà Tôn Lão Ngũ, ông Vương Đông Chiết, ông Vương Liên Toàn, ông An Quốc Cường và ông Lý Vi Khố. Hầu hết các học viên bị công an bắt giữ vào khoảng 7 giờ sáng. Các nữ học viên bị đưa đến trại tạm giam nữ Cáp Nhĩ Tân và 3 người bị chuyển đến trại tạm giam huyện Tân. Ông Vương Đông Chiết được thả vào ngày 12 tháng 11. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, công an Hắc Long Giang đã thu thập thông tin của hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công bằng cách theo dõi điện thoại, theo dõi sự liên lạc trao đổi thông tin của họ trên mạng xã hội trước khi thực hiện đợt bắt giữ trên diện rộng. Câu chuyện về một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc, bước ngoặt lớn trong đời của một vị hiệu trưởng trường tiểu học. Bà Thôi Anh Thục, 56 tuổi, hiệu trưởng trường tiểu học quốc gia số 2 Gym 2E Hàn Quốc, là hình tượng đáng hâm mộ trong mắt nhiều người. Chồng bà cũng là giáo viên, ông thường giúp bà làm việc nhà. Mẹ chồng bà luôn nấu những món ngon cho gia đình. Ngoài ra, bà còn có hai người con, một trai một gái rất thành đạt. Bà có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên gương mặt. 1. Cuộc sống bệnh tật đầy đau khổ. Không ai ngờ rằng cách đây 14 năm, sức khỏe của bà Thôi rất kém và bà mắc nhiều bệnh tật. Bà luôn mang theo thuốc bên người mỗi khi ra ngoài vì toàn thân bà từ đầu đến chân chỗ nào cũng đau nhức. Con gái bà bị bệnh thiếu máu và sống nhờ vào liệu pháp truyền máu. Tình cảnh lúc đó của chúng tôi cứ như sấm sét giữa trời quang, bà Thôi nói khi hồi tưởng lại quá khứ. Tôi đi khắp nơi trị bệnh cho con gái mà chẳng có lấy một tia hy vọng. Làm mẹ, tôi không bao giờ bỏ cuộc và luôn cầu mong một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ xảy ra. 2. Tái sinh. Năm 2004, may mắn đã mỉm cười với tôi. Từ đó, tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Bà Thôi chia sẻ. Chủ tiệm thuốc mà mẹ con bà Thôi hay ghé qua đã giới thiệu cho bà Pháp Luân Công và bảo rằng môn tu luyện này rất tốt cho sức khỏe. Tôi bước trên con đường tu luyện, mặc dù lúc đó vẫn còn đôi chút băn khoăn. Tôi không thể ngờ rằng đây lại chính là con đường hạnh phúc cho cuộc đời tôi. Bà Thôi kể lại sức khỏe đã biến đổi hoàn toàn ra sao sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi tu luyện, tôi phải uống thuốc bổ khi thời tiết thay đổi. Một bác sĩ trung y thường kiểm tra mạch cho tôi bảo rằng lục phủ ngũ tạng của tôi cực kỳ suy yếu và tình trạng sẽ còn trầm trọng hơn khi tôi qua tuổi 40. Bây giờ, đã 14 năm trôi qua rồi, kể từ khi tu luyện, tôi không bao giờ phải uống thuốc bổ hay gặp bác sĩ nữa. Bà Thôi đã thay đổi hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Những lời hướng dẫn trong sách Chuyển Pháp Luân giúp bà hiểu nguồn gốc của bệnh tật và làm thế nào để tiêu trừ tận gốc bệnh. Cuốn sách giúp bà không còn phải lo lắng cho bệnh tình của con gái nữa. Bà Thôi nói, sau khi tu luyện, những cảm xúc tiêu cực trong tôi như cáu giận, sợ hãi, bi quan và oán ghét suy yếu dần đi trong một thời gian ngắn. Trước kia, bệnh tình của con luôn khiến tôi đau khổ và tu luyện đã giúp tôi thoát khỏi muộn phiền. Trong lòng tôi tràn đầy cảm kích đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ luôn yêu cầu bản thân chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và luyện công đều đặn, không những sức khỏe được phục hồi mà cả gia đình bà trên dưới hòa thuận. Bà trở nên hòa ái với mọi người, trong công việc, bà được thăng chức làm hiệu trưởng. Điều tuyệt vời nhất chính là con gái tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đến giờ là hơn 10 năm. Hiện tại, cháu có sự nghiệp ổn định và cuộc sống khỏe mạnh. Bà Thôi cảm kích nói, không lời nào diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi hy vọng nhân dân Trung Quốc sớm có thể tự do luyện tập Pháp Luân Công. Là một nhà giáo, bà Thôi tin rằng Pháp Luân Công có thể giúp con người tìm lại được nhân tính đã mất trong thế giới vật chất này. Tuy nhiên, môn tu luyện này lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà Thôi cảm thấy đau lòng về điều này. Bà nói, ở Trung Quốc, mọi người không được công khai nói rằng nguyên lý căn bản, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công là tốt. Giáo viên và học sinh ở Trung Quốc đều bị tẩy não. Khi nhìn thấy ba chữ chân, thiện, nhẫn, họ luôn sợ hãi và tránh xa ra. Tôi hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Công sớm ngày kết thúc để thầy giáo và học sinh ở Trung Quốc có thể tự do tu luyện và chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Không chỉ có thể có được thứ mà tiền không thể mua như sức khỏe mà còn nâng cao đạo đức. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.